thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 250 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Chúng ta đã kết thúc chương 5 bằng lời dạy của sứ đồ Phaolô với các tín hữu Galati rằng: chớ có tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Câu 26. Đó là một nguyên tắc sống đạo quan trọng để có thể giúp cho các tín hữu giữ được mối liên hệ hiệp nhất với nhau trong cộng đồng dân Chúa. Vì nếu mọi người luôn chủ động tìm kiếm một đời sống khiêm nhường, thỏa lòng với vị trí Chúa đặt để mình, thì sẽ không hướng đến việc cạnh tranh, đố kỵ mà trở nên khinh chê, trêu chọc nhau, làm ghen ghét lẫn nhau. Sứ đồ Phaolô luôn muốn hướng mọi tín hữu Galati đến một đời sống thanh sạch, tốt đẹp, luôn bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thế nhưng, rõ ràng trong thực tế, thật rất khó để chỉ trong phút chốc mà tất cả mọi người con Chúa có đời sống hoàn toàn trở nên thanh sạch. Dù rằng, hãy ai thực lòng ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu, thì sẽ nhận được ơn tha thứ và địa vị thánh làm con của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, về đời sống nên thánh, thì đó là cả một quá trình biến đổi mỗi ngày để trở nên giống như hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu càng hơn. Vì thế cho nên, không thể tránh khỏi thực trạng rằng bên cạnh những nếp sống đạo tốt đẹp vẫn còn có những đời sống còn yếu đuối, vấp phạm. Vấn đề mà sứ đồ Phaolô tiếp tục khuyên dạy tín hữu Galati tại đây trong chương 6 chính là cần phải có thái độ đúng đắn, cách nhìn thuộc linh theo ý muốn Chúa đối với những tín hữu còn đang yếu đuối, phạm lỗi như thế. Vì vậy cho nên khi đề cập đến vấn đề này, thì khởi đầu câu 1 của chương 6, sứ đồ Phao-lô đã sử dụng đại từ anh em để xưng hô với các tín hữu tại Galati. Ông nói, hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Hỡi anh em không chỉ là một lời xưng hô thông thường, nhưng còn bày tỏ cả một tâm tình, thái độ yêu thương đối cùng những người con thuộc linh mà ông đã sinh ra trong đức tin tại nơi đây. Nếu như khởi đầu trong chương 6 này, sứ đồ Phao-lô muốn dạy dỗ các tín hữu Galati phải lấy thái độ yêu thương, không kỳ thị, để đối cùng những tín hữu đang yếu đuối mà vấp phạm, thì trước nhất chính ông đã bày tỏ tinh thần đó đối với họ. Vì ngay tại thời điểm ông viết thư này cho họ, thì thực trạng của hội thánh tại nơi đây cũng đang có rất nhiều người đang yếu đuối, sai phạm trước mặt Chúa. Điều đó được bày tỏ trong chính phần trước đó của thư tín Galati này. Tôi lấy làm lạ cho anh em, đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ém anh em mà người trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá? Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công, đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Theo thư Galati chương 1 từ câu 6 đến câu 7 và chương 3 từ câu 1 đến câu 5. Ngay cả thái độ đối xử bất xứng của họ đối với sứ đồ Phao-lô cũng đem đến cho ông nỗi phiền muộn rất lớn. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bây giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó, vì anh em mà sốt sắng, thì không phải là ý tốt. Nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế. Không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở cho đến chừng nào đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói. Vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Theo thư Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 20. Thế nhưng với tình yêu thương và sự tha thứ mà sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông đã mặc lấy mà đối xử cùng với những người con thuộc linh mà chính ông đã giảng dạy để đưa họ đến với ơn cứu rỗi của Chúa. Mặt khác, chính sứ đồ Phao-lô nhận biết rằng trên bước đường theo Chúa, không tránh khỏi những lúc một người đối diện với những giây phút yếu đuối sai phạm. Nhưng điều quan trọng là họ cần được đối xử cách cảm thông để có cơ hội được nhận biết tội lỗi mà ăn năn, kịp thời quay trở lại trong đường lối của Chúa. Ngay cả Chúa Giêsu, Ngài biết rằng các môn đồ sẽ đều vấp phạm mà từ bỏ Chúa, thậm chí vị sứ đồ thân cận nhất là ông Phi-e-rơ cũng sẽ công khai mà chối Chúa 3 lần. Thế nhưng Ngài vẫn đối xử với họ với tất cả tình yêu thương để khuyên dạy và phục hồi họ trở lại trong đường lối ngay thẳng. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, hết thể các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng, ta sẽ đến kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Hỡi Simon, Simon, này, quỷ Satan đã đòi sàng sải ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Führer thưa rằng, thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỏi Führer, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gái, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Tại phúc âm Mác chương 14 từ câu 26 đến câu 28 và phúc âm Luca chương 22 từ câu 31 đến câu 34. Vì vậy, con dân Chúa cần đối xử với nhau trong tinh thần yêu thương, cảm thông, tha thứ như lời dạy của sứ đồ Phao-lô, vì tất cả cơ đốc nhân là anh em con một cha thiên thượng. Đây là điều cần thiết để gây dựng và giúp nhau sống đẹp ý Chúa. Bài học áp dụng. Yếu đuối, sai phạm chắc hẳn là điều mà không người con Chúa nào muốn. Dù vậy thì khi nhìn lại đời sống theo Chúa của mình, thì kể từ khi tin nhận Chúa đến nay, có thể rằng ít nhiều gì chúng ta cũng đã từng có những thời điểm như thế. Thế nhưng tạ ơn Chúa vì trong tình yêu thương mà Ngài dành cho hội thánh, trong mối thông công thuộc linh mà những người con Chúa dành cho nhau, chúng ta vẫn được cảm thông, giúp đỡ để có cơ hội ăn năn mà sửa lại trong đường lối của Chúa. Qua những lần vấp ngã và đứng lên như thế, chúng ta lại kinh nghiệm được sự thay đổi lớn lên mỗi ngày và đổi mới giống như hình ảnh của Chúa càng hơn. Vì vậy cho nên đây chính là điều mà Chúa cũng muốn chúng ta phải đối xử cùng những anh em khác trong cộng đồng thuộc linh của mình. Không vì những giây phút yếu đuối hay một sai phạm nào đó mà mình có thái độ kỳ thị, xa lánh, không muốn tiếp nhận nữa. Có như vậy thì anh em chúng ta mới có cơ hội được nhận ra sai phạm của mình mà quay trở lại cùng Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hỡi anh em, ví bằng người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Trong mối liên hệ hàng ngày, chúng ta có nhận ra một anh em nào đó đang có những sai phạm trong cuộc sống không? Chúng ta có bày tỏ thái độ cảm thông để gần gũi và giúp đỡ anh em mình hay không? Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 251 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng đánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm mai thân mật trình cho Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp sâu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bối hồi, nguyên do chúng ta chẳng đem tâm ra trước giây tư mà thôi. Ai trong chúng ta đang chịu thư rèn, hồn linh luôn sầu não đau điên, bao nhiêu khúc nỗi không nào không tẹn, trình lên Chúa chẳng nên chi riêng. Ta tìm đâu tiếp thứ bằng nỗi ta dày, vậy mau khấn đau nơi bề thiên.